cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong Corinto thứ nhất đoạn 7 đề cập đến vấn đề hôn nhân. Vì thế chúng ta cũng thảo luận về đề tài tình dục nữa. Tôi tin rằng chúng ta đề cập đến đề tài tình dục một cách đúng đắn hơn là cách thông thường mà người thế gian hiện nay suy nghĩ và thực hành, bởi vì chúng ta theo lời dạy của sứ đồ Phaolô. Thưa các bạn, trong đoạn trước, Phaolô cho chúng ta một số lẽ thật thuộc linh để áp dụng vào những vấn đề khó khăn của hôn nhân hầu giải quyết những vấn đề liên hệ đến tình dục trong hôn nhân. Các bạn còn nhớ Phaolô nhấn mạnh rằng cơ thể chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời và cơ thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Cơ thể này được dùng cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem trong Corinto thứ nhất đoạn 7 câu 1. Luận đến các điều hỏi trong thơ anh em, tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. Rõ ràng là các tín hữu của hội thánh Corinto có viết cho Phaolô một lá thư liên hệ đến vấn đề khó khăn này. Chúng ta không có câu hỏi của lá thư đó, nhưng chúng ta có được câu trả lời của Phaolô. Phaolô mất thời gian khá dài mới đi đến điểm này. Trước nhất, Phaolô giải quyết những vấn đề chia rẽ trong nội bộ hội thánh và tội lỗi xấu xa đang xảy ra trong dòng hội thánh. Do vậy, Phaolô không ngần ngại nói thêm về vấn đề hôn nhân. Ông viết một cách mạnh mẽ và thành thật. Và trước khi đi vào vấn đề chính, tôi có hai vấn đề muốn cho các bạn lưu ý. Điều thứ nhất, Phaolô có vợ không? Nếu Phaolô chưa hề có vợ, thì lời giải thích của ông chỉ là lý thuyết mà thôi. Phaolô không thể nói từ chính kinh nghiệm của ông. Nhưng Phaolô không làm như thế. Phaolô luôn nói từ chính kinh nghiệm bản thân của ông. Đó không phải là phương cách của Thánh Linh Đức Chúa Trời khi chọn một người để viết về một đề tài mà người đó không biết. Thường có nhiều người giả định Phaolô là người không có vợ khi họ căn cứ vào câu Kinh Thánh trong Corinto thứ nhất đoạn 7 câu 7. Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi, song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời. Người này thế này, người kia thể khác. Nếu chúng ta giả định là Phaolô không có vợ, chúng ta cần chú ý kỹ đến câu kế tiếp. Trong Corinto thứ nhất, đoạn 7 câu 8. Vậy tôi nói với những kẻ chưa cưới gả và kẻ góa bụa rằng ở được như tôi thì hơn. Xin các bạn chú ý là Phaolô đề cập đến hai nhóm người. người chưa cưới gả và người góa bụa. Thật khó mà tin rằng Phaolô là người chưa hề có vợ, bởi vì lý lịch của ông và công tác của ông. Phaolô là thành viên trong hội đồng tòa công luận. Trong công vụ, đoạn 26 câu 10, Phaolô nói: Thật tôi đã làm sự này tại thành Jerusalem sau khi đã chịu quyền của các thầy tế lễ cả thì tôi bỏ tù nhiều người thánh và lúc họ giết các người đó, tôi cũng đồng một ý. Làm cách nào mà Phaolô có thể lên tiếng nói của ông? Vì Phaolô là thành viên của tòa công luận nên ông có quyền lên tiếng. Khi Phaolô là thành viên của hội đồng tòa công luận thì ông phải là người có vợ vì đó là điều kiện cho mỗi thành viên. Các thanh niên Do Thái được đốc thúc lập gia đình sớm. Trong sách Mishna nói rằng tuổi lập gia đình là khoảng 18. Và trong một quyển sách giải nghĩa kinh thánh của Jeff Hammond về Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 1 đến câu 2 có lời nói rằng một người đàn ông Do Thái không có vợ thì không phải là một người đàn ông. Vì thế tôi có thể kết luận rằng Phaolô đã một lần lập gia đình. Cho nên không còn nghi ngờ chi nữa, Phaolô là người góa vợ và Phaolô không tái hôn. Trong đoạn 9, chúng ta đọc thêm như vậy: Há không có phép dắt buộc người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em trong Chúa và Cê-pha đã làm hay sao? Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 9 câu 5. Tôi nghĩ Phaolô nói như vậy: Tôi có thể cưới vợ lần nữa nếu tôi muốn, vì tôi được phép làm điều đó. Nhưng tôi không làm bởi một lý do đơn giản. Tôi không muốn người vợ đi theo trong công tác rất cực nhọc và nguy nan mà Đức Chúa Trời giao cho tôi. Riêng chính tôi tin là trong quá khứ Phaolô có một người vợ tốt và có tình yêu thương nồng ấm với nhau. Nhờ đó Phaolô có thể nói về tình yêu thương dịu dàng trong mối quan hệ hôn nhân. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25. Nhiều nhà giải nghĩa kinh thánh tin rằng Phaolô đã lập gia đình và sau đó vợ ông qua đời. Dù rằng Phaolô không hề đề cập đến người vợ qua đời này, nhưng vì ông có mối quan hệ dịu dàng trong hôn nhân, khi đề cập đến hôn nhân, nên tôi tin rằng Phaolô là người đã có vợ. Điều lưu ý thứ hai, chúng ta cần hiểu và nhớ đến bối cảnh ở Cô-rinh-tô trong thời bấy giờ mà tôi đã đề cập trong phần giới thiệu. Nếu các bạn không hiểu, các bạn có thể rơi vào khuynh hướng cho rằng Phaolô tôn xưng việc ở độc thân hơn là có vợ, có chồng. Khi một người hiểu được hoàn cảnh ở Cô-rinh-tô thì mới có thể hiểu được những điều gì Phaolô đang nói. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem lại Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7, câu 1 đến câu 2. Luận đến các điều hỏi trong thư anh em, tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. Xong cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Chúng ta cần tìm hiểu về Cô-rinh-tô. Hiện nay là một thành phố hoang tàn, kể cả đền thờ Aphrodite. Về sự tìm hiểu về bối cảnh của Cô-rinh-tô trong thời của Phaolô giúp cho chúng ta hiểu được những điều ông đang nói tại đây. Trong thời trước đây, các đền thờ của họ giống như các đền thờ ngoại giáo, dâm dục là tôn giáo của họ. Có hàng ngàn nữ đồng trinh tại đó. Trong đền thờ có những người đàn ông được cung cấp thức ăn, được có rượu uống và tình dục. Các nữ đồng trinh này không làm điều gì khác hơn là những gái mại dâm. Tình dục được thực hiện trong danh nghĩa tôn giáo. Và đây là triết học của Plato. Trong khi đó, dân chúng coi việc vô luân này như là văn hóa của họ, bởi vì nó được cổ vũ bởi những triết gia như Socrates. Ông còn dạy dỗ các gái mại dâm này cách nào thực hành nữa. Cả tư tưởng và suy nghĩ của họ là làm cách nào để thỏa mãn đòi hỏi của thể xác. Đó là cách sống của người ngoại giáo. Nó ra từ nền tảng của triết học Hy Lạp. Người vợ trong thế giới La Mã thời bấy giờ giống như một vật sở hữu của chồng. Bà ta giống như con ngựa làm việc cho chủ. Vì thế, một người đàn ông có nhiều vợ là điều bình thường. Một người vợ lo việc nấu cơm, một người vợ khác lo việc dọn dẹp, một người vợ khác lo việc giặt quần áo. Còn vấn đề tình dục với vợ là chuyện phụ. Bởi vì người chồng đi đến đền thờ Hy Lạp, tại đó có nhiều nữ trẻ đẹp trực sẵn. Trong đền thờ, họ có những dịp thực hiện lễ về sự sanh sản, và các bạn biết điều gì sẽ được thực hiện trong mùa lễ đó. Ngày nay các bạn cũng còn thấy những việc tương tự như vậy xảy ra đối với người Bedouin ở xứ Palestine. Đàn ông có đến mấy bà vợ, và đó là một việc rất thực tiễn cho họ. Một người vợ lo chăn chiên, một người vợ khác lo việc dòng ngoài nhà, còn một người vợ nữa lo việc trong nhà. Như thế, một người đàn ông có đến ba vợ là việc thông thường. Giờ đây khi sứ đồ Phaolô viết thư cho người Corinto, ông nâng hôn nhân lên cao hơn bởi vì hôn nhân tại Corinto bị đặt ở mức rất thấp và Phaolô không muốn họ sống như thế. Mỗi người nam chỉ có một vợ, mỗi người nữ chỉ có một chồng. Phaolô nâng địa vị của người nữ lên và kéo người nữ ra khỏi địa vị tôi tớ trong thế giới ngoại giáo của La Mã và trở thành người phối ngẫu với người nam. Phaolô phục hồi lại địa vị, phục hồi lại cương vị đúng của người nữ. Phaolô đang ở Ê-phê-sô khi viết thơ Corinto, và tại thành phố Ê-phê-sô cũng có những việc tệ hại tương tự như vậy xảy ra trong đền thờ Diana. Và từ Ê-phê-sô, Phaolô viết: Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Còn đối với vợ, Phaolô dạy như sau: Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình như dân phục Chúa. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22. Các bạn có bao giờ xem chữ vâng phục có nghĩa là gì không? Chữ dân phục có nghĩa là đáp ứng. Người vợ đáp ứng cho chồng. Người chồng là người khởi sự trước. Người chồng trước nhất thể hiện tình yêu thương. Người vợ là người đón nhận. Điều này không phải chỉ nói đến vấn đề tình dục mà thôi, nhưng cũng liên hệ đến tinh thần, tâm linh, tâm lý và cả thể chất nữa. Người nam khởi sự và người nữ đón nhận. Đức Chúa Trời tạo dựng nên người nam và người nữ trong một cách đó từ lúc ban đầu. Chúa tạo dựng nên người nữ như là người giúp đỡ cho người nam. Vì người nữ là một phần của người nam. Khi người chồng nói, anh yêu em, người nữ đáp lại, em yêu anh. Khi người chồng đối xử lạnh lùng với vợ, anh ta nói rằng, tôi là người chồng thất bại, và anh phải gánh trách nhiệm cho tình trạng đó. Phaolô nâng đỡ địa vị của người nữ từ địa vị tôi tớ trở nên người phối ngẫu, người đồng công với chồng. Và xin mời các bạn hãy lắng nghe đến câu kế tiếp. Trong Corinto thứ nhất, đoạn 7 câu 3. Chồng phải làm hết bổn phận với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Khi người chồng nói với vợ, anh yêu em, và người vợ đáp ứng lại tình yêu đó. Và trong Corinto thứ nhất, đoạn 7 câu 4. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Người chồng không cần phải chạy đến đền thờ Aphrodite để tìm những nữ đồng trinh, vì đó là điều tội lỗi. Tình yêu và tình dục của vợ chồng thể hiện tại mái ấm gia đình. Đó chính là những gì Phaolô đang nói tại đây. Động lực chủ yếu của hôn nhân là tình yêu chứ không phải tình dục. Và tôi tin rằng Phaolô đã có tình yêu tốt đẹp với người vợ dịu hiền của ông trước đây. Và giờ đây Phaolô tiếp tục lời hướng dẫn của ông cho đời sống hôn nhân. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Corinto thứ nhất đoạn 7, câu 5 đến câu 6. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện rồi trở lại hiệp cùng nhau. Cảo quỷ Satan thừa khi anh em không thình mình mà cám dỗ chăng? Ấy đó là sự tôi thuận cho phép, chứ chẳng phải sự tôi truyền biểu. Phaolô nói rằng, đây không phải là điều răn, đây không phải là lời truyền phán, nhưng đây là lời hướng dẫn nên làm theo, hầu tránh cho Satan tìm việc cám dỗ vợ chồng sa ngã. Có một từ ngữ mà tôi xin phép giải thích thêm khi Phaolô nói: kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không thình mình mà cám dỗ chăng? Chữ thình mình có nghĩa là kềm chế đến mình, kềm chế tình dục ở trong con người của mình. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7, câu 7 nói tiếp: tôi muốn mọi người đều được giống như tôi, song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời. Người này thế này, người kia thể khác. Thưa các bạn, trong lúc này Phaolô không có vợ, ông không có tái hôn, Phaolô không có đem vợ cùng đi trong các hành trình của ông. Có một người vì hầu việc Chúa mà không lập gia đình, họ có sự hy sinh, có người không lập gia đình trong vài năm, có người không lập gia đình suốt cuộc đời. Xin các bạn nhớ lời của Chúa Giêsu nói: vì có người quạng từ trong lòng mẹ, có người quạng về tay người ta, có người tự mình làm nên quạng vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh ấy. Trong Matthew đoạn 19 câu 12. Trước đây tôi có dịp nghe kể về một người mới bắt đầu hầu việc Chúa. Ông ta muốn theo cuộc sống độc thân. Ông nghĩ rằng đó có thể là tình trạng tốt đẹp vui vẻ. Nhưng sau đó ông nhận thấy không phải như vậy. Sau đó ông muốn cưới vợ. Những gì Phaolô nói rất đúng. Mỗi người có sự ban cho riêng của Đức Chúa Trời. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7, câu 8 đến câu 9. Vậy tôi nói với những kẻ chưa cưới rã, những kẻ góa bụa rằng ở được như tôi thì tốt hơn. Song nếu họ chẳng thình mình được thì hãy cưới gã, vì thà cưới gã còn hơn để cho lửa tình ung đốt. Thật là một điều tốt hơn khi nam nữ độc thân nên cưới vợ, lấy chồng. Điều đó tốt hơn là để tình dục thúc đẩy lôi cuốn họ vào con đường tội lỗi, tức là quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Phaolô tiếp tục những lời truyền dạy của ông về vấn đề hôn nhân và tình dục. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7, câu 10 đến câu 11. Về những kẻ đã cưới gã rồi thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, bèn là Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng. Ví bằng đã phân rẽ nhau thì nên ở vậy, đừng lấy chồng khác, hay là phải lại hòa thuận với chồng mình, còn chồng cũng không nên để vợ. Đây là một lời truyền phán. Phaolô muốn đặt hôn nhân trong nề nếp. Vợ không được lìa bỏ chồng, cũng như chồng không được lìa bỏ vợ. Nếu một người muốn lìa khỏi hôn nhân thì phải tiếp tục ở như vậy, không được lập gia đình với người khác. Giờ đây có thêm một vấn đề khó khăn mới xảy ra trong hội thánh Cô-rinh-tô. Sau khi Phaolô đến giảng tin lành tại đó, có một vài gia đình mà chỉ có một người vợ hay người chồng tin nhận Chúa và người kia không chịu tin. Trong hoàn cảnh đó thì người đã tin nhận Chúa Giê-xu nên làm gì? Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7, câu 12 đến 14. Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì không nên để bỏ. Lại nếu một người đàn bà đã có chồng ngoại đạo bằng lòng ở với mình thì vợ cũng không nên lìa chồng. Bởi vì chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh. Vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh. Bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. Thưa các bạn, nếu một người đã lập gia đình với người vợ hai chồng chưa tin Chúa Giêsu và đã có con cái với nhau, Phaolô khuyên hãy tiếp tục sống chung với nhau nếu có thể được, và người đã tin Chúa cố gắng dẫn dắt người chưa tin trở lại cùng với Chúa và dẫn dắt số con này trở lại cùng với Chúa nữa. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 câu 15, Phaolô nói tiếp: nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ thì cho phân rẽ. Trong cơn đó, người anh em hay người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. Nếu người chưa tin Chúa muốn rời bỏ người còn lại thì đó là chuyện khác. Người đã tin Chúa không còn bị ràng buộc nữa. Giờ đây câu hỏi được nêu lên, người kia được tự do lập gia đình lần nữa không? Trong một số trường hợp, tôi nghĩ như vậy. Phaolô cho phép thực hành điều đó. Tôi nghĩ rằng ngày nay không có một người nào có thể đặt ra một luật lệ rõ ràng để áp dụng cho mọi trường hợp. Tôi nghĩ rằng trong mỗi trường hợp, đứng hay ngã khác nhau. Tôi rất sợ điều này có thể bị lạm dụng, ngay cả đối với những cơ đốc nhân. Thỉnh thoảng tôi rất sợ cho người vợ hay người chồng tìm cách đẩy người phối mẫu mình ra đi để biện hộ cho sự ly dị của mình. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 câu 16, Phao-lô nói tiếp: Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình. Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình. Đây nên là mục tiêu của người vợ. Tôi biết là có một vài bà lập gia đình với người chưa tin Chúa và đã cố gắng dẫn dắt người chồng trở lại đạo. Nhưng đó cũng là mục tiêu của người chồng với người vợ chưa tin Chúa Giê-xu. Thưa các bạn, khi cố gắng dẫn dắt người phối ngẫu chưa tin Chúa trở lại là một điều rất tốt. Vì khi ở dưới thế gian, hai người sống chung với nhau. Đến khi rời khỏi thế gian này về thiên đàng, người tin Chúa cũng muốn người bạn đời của mình cùng đến một nơi phước hạnh. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 câu 17: Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các hội thánh. Phao-lô khuyên mọi người hãy tiếp tục ở trong hoàn cảnh gia đình của mình. Họ không nên rời bỏ hôn nhân sau khi đã tiếp nhận tin lành. Họ nên tiếp tục ở với người phối ngẫu chưa tin Chúa, nếu người phối ngẫu này không phản đối. Điều này có thể trả lời một vài câu hỏi hiện nay. Khi vợ chồng đã sống chung với nhau mà có một người trở lại tin Chúa, thì người ấy không nên bỏ người còn lại. Và xin các bạn hãy hiểu rõ điều Phao-lô dạy và thực hành một cách phải lẽ. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 7 câu 18-20: Có người nào đã chịu pháp cắt bì rồi được gọi chăng? Nên cứ giữ cắt bì vậy. Có người nào chưa chịu pháp cắt bì mà được gọi chăng? Thì chớ chịu cắt bì. Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì. Sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy. Giờ đây Phao-lô giải bài sự ứng dụng nền tảng này. Điều này cũng áp dụng trong mối quan hệ khác của đời sống. Thí dụ như nếu các bạn là người Do Thái đã làm lễ cắt bì khi trở lại tin nhận Chúa thì đừng cố gắng trở nên như người ngoại. Nếu các bạn là người ngoại thì đừng cố gắng trở nên như người Do Thái. Chịu phép cắt bì hay là không chịu phép cắt bì giờ đây không còn quan trọng nữa. Dân phục Đấng Christ mới là điều quan trọng cho ngày nay. Người Do Thái và người ngoại đều hiệp lại trong Đấng Christ. Điểm trọng tâm tại đây là dầu gia cảnh của các bạn hiện nay thế nào. Khi tiếp nhận Đấng Christ, xin hãy tiếp tục giữ như vậy. Tôi biết có một số người có việc làm ăn sinh sống, nhưng sau khi tin nhận Chúa Giê-xu, anh muốn bỏ việc làm và trở nên người hầu việc Chúa trọn thời gian. Khi tôi nghe nói như thế, tôi giải bài và khuyên anh: xin anh cần hiểu rằng sau khi tin Chúa Giê-xu không cần phải bỏ việc làm. Còn việc anh muốn đi hầu việc Chúa trọn thời gian thì anh chỉ nên đi khi có sự kêu gọi thật sự của Đức Chúa Trời và anh biết được sự kêu gọi đó. Thưa các bạn, Phao-lô đã nêu lên nhiều vấn đề liên hệ đến hôn nhân và tình dục. Và tôi mong rằng quý vị áp dụng điều này một cách phải lẽ trong đời sống của mình. Xin quý vị đừng theo các quan niệm sai lệch của thế gian mà làm cho đời sống của quý vị mất đi phước hạnh. Hôn nhân là một điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng từ nơi ban đầu cho con người. Và trong đời sống hôn nhân thể hiện tình yêu lẫn tình dục. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì Chúa ban cho con người chúng ta được sống ở trong một mái ấm gia đình qua hôn nhân. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về đề tài hôn nhân trong phần còn lại của Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh đăng này, Giê-xu đưa đường tôi khỏi trong gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng rất vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm khó vui luôn. Xin Giê-xu hằng ngày đi gần bên bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm thơ.